Trở lại thường là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, nhưng ngày hôm qua luật sư Nguyễn Kim Phượng chia sẻ với quý thính giả một bài viết, và ngày hôm qua đã nghe phần 1, ngày hôm nay thì Khánh Thi mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài viết. Nhưng nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cứ việc gọi cho văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng mà nếu quý thính giả muốn gọi để làm hẹn luật sư Kim Phượng thì gọi sau 9 giờ 15, tại vì chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng thứ 2 đến thứ 6 đó thì từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15, cho nên sau 9 giờ 15 luật sư mới có thể trả lời điện thoại cho quý thính giả được nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ trở lại phần 2 với bài viết tiếp tục ngày hôm qua. Khánh Thi chào luật sư Kim Phượng, chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần và đặc biệt là cuối tuần lễ Labor Day thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Labor Day tức là cuối tuần này chúng ta có ngày lễ thứ hai nghỉ à?
Dạ, Khánh Thi với luật sư lúc nào cũng như vậy thôi. 365 ngày một năm Khánh Thi chẳng biết ngày nào là ngày lễ. Có nghỉ đâu.
Vậy cho nên tôi nói, ủa sao mấy người cứ nói lễ vào đêm mà tôi cứ không biết rằng là cuối tuần này là tuần lễ nghỉ. Vâng, mong rằng là tất cả mọi quý thính giả sẽ có một ngày lễ nghỉ thật an bình, hạnh phúc và nhất là có nhiều sức khỏe nhé. Quý vị nhớ ngày lễ vào đêm là những ngày lễ mà một trong những ngày lễ lớn mà nhiều người cứ gặp nhau tuôn ra ngoài đường đi chơi, rồi quý vị phải cẩn thận vì chúng ta không phải trong một cái thời khắc bình thường, chúng ta đang ở trong một cái thời gian có cơn đại dịch nhé. Và ngày hôm nay trở lại chương trình, tôi mang đến cho quý vị một bài viết do viết bởi một nhà văn sinh ra ở Việt Nam và lớn lên ở Mỹ. Anh đã thắng được giải thưởng Pulitzer 2016 từ cuốn sách tiểu thuyết Sympathizer, và ngày hôm nay anh đã viết một bài viết mà tôi thấy rằng là tôi muốn đem cho quý vị để cho quý vị biết những cái sự ảnh hưởng liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong những vấn đề về kỳ thị chủng tộc. Anh cũng được 5 giải thưởng khác, và ngày hôm nay anh là một giáo sư đại học tại một đại học nổi tiếng ở miền Nam California. Nếu quý vị nào đã không theo dõi chương trình ngày hôm qua thì tôi sẽ trở lại chương trình ngày hôm nay đọc một khúc mà tối hôm ngày hôm qua tôi đã ngừng ở ngay đó để chúng ta tiếp tục vào cái bài viết này. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ kết thúc bài viết này ngày hôm nay nhé. Thực tế là trung tâm thành phố San Jose trong những năm 1970 và 1980 rất tồi tàn, là một nơi tồi tàn mà hầu như không ai muốn mở cơ sở kinh doanh mới, ngoại trừ người Việt tị nạn. Ngày hôm nay, người Mỹ dựa vào Trung Quốc và các nước châu Á khác để có những mặt hàng giá rẻ giúp người Mỹ sống trong giấc mơ Mỹ, sau đó quay lại và đổ lỗi cho người Trung Quốc về việc người Mỹ mất việc làm hoặc sự gia tăng tính dễ bị tổn thương của người Mỹ trước cạnh tranh kinh tế. Dễ dàng đổ lỗi cho một quốc gia nước ngoài hoặc một nhóm thiểu số hoặc thậm chí chính trị gia đàm phán các hiệp định thương mại hơn là xác định quyền lực thực sự. Các tập đoàn và giới tinh hoa kinh tế chuyển việc tối đa hóa lợi nhuận bằng chi phí của người lao động và không quan tâm gì đến người Mỹ đang làm việc. Phải thừa nhận, thực tế này là điều quá đáng lo ngại đối với nhiều người Mỹ. Những người thường đổ lỗi cho người châu Á như một câu trả lời đơn giản hơn. Người Mỹ gốc Á vẫn chưa quên lịch sử chống lại người châu Á này, và nhiều người đã hy vọng rằng nó không còn được nói đến nữa. Câu nói virus Trung Quốc đã cho thấy sự chấp nhận và hòa nhập của chúng ta mong manh như thế nào. Trước những cuộc tấn công mới nhằm vào người Mỹ của chúng ta, cựu ứng cử viên Tổng thống Andrew Yang đã đưa ra giải pháp này. Người Mỹ gốc Á chúng ta cần phải nắm lấy và thể hiện tính Mỹ của mình theo những cách mà chúng ta chưa từng có. Chúng ta nên thể hiện không chút nghi ngờ rằng chúng ta là những người Mỹ sẽ làm phần việc của chúng ta cho đất nước của chúng ta trong thời điểm cần thiết này. Nhiều người Mỹ gốc Á đã cảm thấy bị xúc phạm trước cuộc gọi của anh ta. Họ dường như xin lỗi về sự tồn tại của người Mỹ gốc Á của chúng tôi. Các nhà phê bình của Yang chỉ ra rằng người Mỹ gốc Á đã thực sự cuốn mình trong lá cờ Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng chống người châu Á, đã quyên góp cho những người hàng xóm da trắng và đồng bào trong trường hợp khẩn cấp và chết cho đất nước này chiến đấu trong các cuộc chiến tranh. Và có điều gì Mỹ hóa hơn là tham gia cảnh sát? Su Thao có nghĩ mình đang chứng tỏ mình thuộc về xã hội này bằng cách trở thành cảnh sát không? Không một nỗ lực nào trong số này ngăn cản được sự cứng rắn, dai dẳng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc người châu Á, kêu gọi sự hy sinh nhiều hơn chỉ đơn giản là nhắc lại sự ý thức rằng người Mỹ gốc Á không phải là người Mỹ và phải liên tục chứng minh một người có tính Mỹ mà không cần phải chứng minh. Người Mỹ gốc Nhật đã phải chứng minh tính Mỹ của họ trong Thế chiến thứ hai bằng cách chiến đấu chống lại người Đức và Nhật Bản trong khi gia đình của họ bị giam giữ. Nhưng người Mỹ gốc Đức và Ý chưa bao giờ phải chứng minh tính Mỹ của họ ở mức độ tương tự. Người Mỹ gốc Đức và Ý đã bị bỏ tù một cách có chọn lọc vì nghi ngờ hoặc thực sự không trung thành, trong khi người Mỹ gốc Nhật bị tống giam hàng loạt. Chủng tộc của họ đánh dấu họ là người không phải là người Mỹ. Người Mỹ gốc Á bị kẹt giữa nhận thức rằng chúng ta chắc chắn là người nước ngoài và sự cám dỗ rằng chúng ta có thể liên minh với người da trắng trong một đất nước được xây dựng dựa trên quyền tối cao của người da trắng. Kết quả là phân biệt chủng tộc chống người da đen và chống da nâu và chống người bản địa lan rộng trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á. Những người nhập cư và tị nạn, bao gồm cả những người châu Á, biết rằng chúng ta thường phải xuất phát ở điểm thấp trên nấc thang thành công của người Mỹ. Nhưng cho dù chúng ta có thấp kém đến đâu, chúng ta biết rằng nước Mỹ cho phép chúng ta đứng trên vai của người da đen, da nâu và người bản địa. Trong suốt lịch sử người Mỹ gốc Á, những người nhập cư gốc Á và con cháu của họ đã được cả người da đen và người da trắng cho cơ hội lựa chọn phe trong sự phân chia chủng tộc. Da đen hay da trắng, và chúng ta thường chọn phe da trắng. Người Mỹ gốc Á trong khi tích cực chỉ trích chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chống người gốc Á không phải lúc nào cũng đứng lên chống lại sự phân biệt chủng tộc chống người da đen. Thường xuyên chúng tôi đã đi cùng với hiện trạng và liên kết với người da trắng. Tuy nhiên đã có những người Mỹ gốc Á lớn tiếng kêu gọi đoàn kết với người da đen và những người da màu khác. Từ nhà hoạt động Yuri Kochiyama, người đã nâng niu một Malcolm X đang hấp hối, đến nhà hoạt động Grace Lee Boggs, người đã định cư ở Detroit và tham gia tổ chức và lý thuyết cấp tiến cùng với người chồng da đen James Boggs của cô. Kochiyama và Lee Boggs khác xa với những người Mỹ gốc Á duy nhất, lập luận rằng người Mỹ gốc Á không nên đứng một mình hoặc chỉ đứng cho mình. Thuật ngữ người Mỹ gốc Á được đặt ra vào những năm 1960 bởi Yuji Ishioka và Emachi và được các nhà hoạt động sinh viên đại học thông qua, đã được đưa vào ý thức quốc gia bởi một phong trào không chỉ bảo vệ người Mỹ gốc Á chống lại phân biệt chủng tộc và thúc đẩy bản sắc người Mỹ gốc Á. Các nhà hoạt động người Mỹ gốc Á coi phong trào của họ cũng là phản chiến chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phản dân tộc. Lấy cảm hứng từ hội nghị Ban Dung năm 1955, một cuộc tập hợp các quốc gia châu Phi và châu Á không liên kết, và từ Mao, họ đã đặt mình vào cuộc đấu tranh quốc tế chống lại chủ nghĩa thực dân với các dân tộc bị đô hộ khác. Mao cũng truyền cảm hứng cho những người Mỹ gốc Phi cực đoan vào cuối những năm 1960 ở Mỹ, là thời điểm mà các nhà hoạt động cấp tiến thuộc mọi thành phần coi họ là một phần của phong trào thế giới thứ ba, liên kết các cuộc nổi dậy của các nhóm thiểu số với một cuộc nổi dậy toàn cầu chống lại chủ nghĩa tư bản, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa thực dân và chiến tranh. Di sản của thế giới thứ ba và các phong trào của người Mỹ gốc Á vẫn tiếp tục đến ngày nay giữa các nhà hoạt động và học giả người Mỹ gốc Á. Những người từ lâu đã lập luận rằng người Mỹ gốc Á, do lịch sử của họ từng trải qua phân biệt chủng tộc và bóc lột lao động, mang lại tiềm năng triệt để cho việc chống lại những khía cạnh tồi tệ nhất của xã hội Mỹ, như hơn 22 triệu người Mỹ gốc Á, hơn 6% dân số Mỹ có nhiều nguồn gốc quốc gia và dân tộc khác nhau dựa trên tổ tiên và thời điểm nhập cư hoặc định cư. Kết quả là chúng ta thường có quan điểm chính trị khác nhau. Người Mỹ gốc Á ngày nay đang được đưa ra hai con đường: tương lai cấp tiến do phong trào người Mỹ gốc Á hình dung và mô hình tiêu dùng được biểu trưng bằng cách uống trà boba và nghe nhạc K-pop. Trong khi người Mỹ gốc Á ngày càng có xu hướng dân chủ, chúng ta còn lâu mới trở nên cấp tiến. Điều thường thống nhất với người Mỹ gốc Á và khiến chúng tôi phẫn nộ là nạn phân biệt chủng tộc và giết người chống người châu Á. Bắt đầu bằng bạo lực và độc ác chống Trung Quốc vào thế kỷ 19 và tiếp tục qua những vụ việc như một tay súng da trắng giết 5 em tị nạn Việt Nam và Campuchia ở Stockton, California. Người gốc Ấn Độ trường học vào năm 1989 và một tay súng da trắng khác giết chết 6 thành viên của một đạo Gurdwara theo đạo ở Wisconsin vào năm 2012. Vụ sát hại Vincent Chin bị giết vào năm 1982 bởi những người làm việc ở bãi xe của Detroit da trắng. Những người này đã nhầm anh ta với người Nhật, vẫn còn là một sự khóc thầm ngày hôm nay, cũng như các cuộc bạo loạn hay các cuộc nổi dậy ở Los Angeles năm 1992. Khi phần lớn Koreatown bị thiêu rụi bởi những kẻ cướp bóc chủ yếu là da đen và da nâu, trong khi cảnh sát Los Angeles đứng nhìn. Các thương gia người Mỹ gốc Hàn bị thiệt hại khoảng một phần nửa kinh tế mà họ gây dựng được. Hai người Mỹ gốc Á đã thiệt mạng trong vụ bạo lực nặng nề này. Tất cả những điều này là nguyên nhân cho sự thương tiếc, tưởng nhớ và phẫn nộ, nhưng điều khác cũng là do việc này mà 61 người khác đã chết không phải là người châu Á, và phần lớn trong số họ là người da đen hoặc da nâu. Hầu hết trong số hơn 12.000 người bị bắt cũng là người da đen hoặc da nâu. Nói tóm lại, người Mỹ gốc Hàn phải chịu những thiệt hại về kinh tế cũng như thiệt hại về tinh thần và tâm lý bị hủy hoại sẽ tiếp tục trong nhiều năm sau vụ bạo động. Nhưng họ có tài sản để mất và họ đã không phải trả giá cho tính cách Mỹ mỏng manh của mình bằng những mất mát về nhân mạng hay tự do như những khách hàng da đen và da nâu và hàng xóm của họ đã trải qua. Nhiều người Mỹ gốc Hàn đã tức giận vì họ cảm thấy ban lãnh đạo chính trị và thực thi pháp luật của thành phố đã hy sinh họ bằng cách ngăn chặn tình trạng bất ổn đến các khu vực người da trắng hơn là của họ ở trong cái thành phố này, khiến người Mỹ gốc Hàn phải gánh chịu cơn thịnh nộ âm ỉ kéo dài của những người Angelenos da đen và da nâu ở Los Angeles. Nghèo đói, phân biệt đối xử và ngược đãi của cảnh sát đã trở thành một vấn đề. Sau đó, Koreatown đã được xây dựng lại. Mặc dù không phải tất cả các chủ cửa hàng đều phục hồi sinh kế, một số tiền để xây dựng lại Koreatown chớ trêu thay lại đến từ Hàn Quốc. Quốc gia đã trải qua một thập kỷ chuyển mình thành một cường quốc kinh tế. Thủ đô của Hàn Quốc và cuối cùng là văn hóa đại chúng của Hàn Quốc, đặc biệt là điện ảnh và K-pop, trở nên mát mẻ hơn và thời trang hơn so với những người nhập cư Hàn Quốc rời Hàn Quốc vì giấc mơ Mỹ. Sau khi cuộc đấu tranh kinh tế vẫn xác định được phần lớn cuộc sống của người nhập cư Hàn Quốc, thì nó đã bị lu mờ bởi nhận thức chung của người Mỹ về thành công của người Mỹ gốc Á và bởi yếu tố mới về vốn và cạnh tranh châu Á. Đây là ý nghĩa của việc trở thành thiểu số kiểu mẫu, vô hình trong hầu hết các trường hợp, bởi vì chúng ta đang làm những gì chúng ta phải làm, giống như cha mẹ tôi. Cho đến khi chúng ta trở nên vô hình vì chúng ta đang làm những gì chúng ta làm quá tốt, như các chủ cửa hàng của người Hàn Quốc. Và rồi thì thiểu số của những thiểu số mô hình của những người trở thành cuộc xâm lược Á Châu và thiểu số mô hình người Mỹ gốc Á đã từng chứng minh sự thành công của chủ nghĩa tư bản phải chịu trách nhiệm khi chủ nghĩa tư bản thất bại. Không, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chịu gánh nặng của chủ nghĩa tư bản nằm ở giữa các mối quan hệ chủng tộc gay gắt của Hoa Kỳ nhìn chung. Chúng ta nhận được nhiều lợi ích hơn từ chủ nghĩa tư bản Hoa Kỳ so với người da đen, da nâu hoặc người bản địa. Ngay cả nhiều khi nhiều người trong chúng ta cũng trải qua nghèo đói và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Mặc dù một số người trong chúng ta chết vì sự lạm dụng của cảnh sát, nhưng điều đó không xảy ra ở quy mô tương tự như trường hợp chống lại người da đen, da nâu hoặc người bản địa. Trong khi chúng ta trải qua sự phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc và thù địch, chúng ta cũng có nhiều khả năng sống trong các khu dân cư hòa nhập hơn người da đen hoặc bản địa. Trong phạm vi mà chúng ta có được lợi thế vì chủng tộc của mình, chúng ta cũng đồng lõa trong việc tổ chức một hệ thống gây bất lợi cho người da đen, da nâu và người bản địa vì chủng tộc của họ. Với vị trí thấp kém của chúng tôi trong xã hội Mỹ, không có gì là lạ khi nhiều người Mỹ gốc Á có thể muốn chứng tỏ bản lĩnh Mỹ của họ. Americanized là chữ Mỹ. Hoặc mơ ước được một xã hội do người da trắng thống trị chấp nhận. Hoặc lên án Chu Thao không phải là một trong chúng tôi. Nhưng khi người Mỹ gốc Á nói về tập thể rộng lớn của họ, với nguồn gốc từ Đông sang Tây Á Nam, sang Tây Á và Nam đến Đông Nam Á, thì chúng ta là ai? Mà chúng ta sử dụng là ai? Chủ nghĩa đa văn hóa ưu tú của những khuôn mặt da màu ở những nơi cao là một chính trị đại diện dịu dàng, tập trung vào sự đồng hóa, đã từ lâu bị loại khỏi cuộc sống của người Mỹ, được đánh dấu là người ngoài hành tinh, không thể bắt gặp và người nước ngoài vĩnh viễn. Đã hỏi chúng tôi đến từ đâu và khen ngợi về người anh của chúng tôi, những người nhập cư châu Á và con cháu của họ đã tìm cách biến đất nước này thành riêng của chúng tôi. Nhưng theo quan điểm của nhiều người da đen, da nâu và thổ dân, đất nước này được xây dựng trên sự nô dịch của họ, sự chiếm hữu của họ, sự xóa sổ của họ, sự cưỡng bức di cư của họ, sự giam cầm của họ, sự phân biệt của họ, sự ngược đãi của họ, sức lao động bị bóc lột và sự thuộc địa của họ. Đối với nhiều người, nếu không phải tất cả người da đen, da nâu và người bản địa, giấc mơ Mỹ là một trò hề cũng giống như một bi kịch. Chủ nghĩa đa văn hóa có thể khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu, nhưng nó sẽ không cứu được giấc mơ Mỹ. Bồi thường, tái phân phối kinh tế và phá sản hoặc thủ tiêu cảnh sát có thể. Nếu trải nghiệm của người Hờ Mông phù hợp hơn với sự thất bại của giấc mơ Mỹ, thì điều gì sẽ xảy ra đối với một số người Mỹ gốc Á vẫn muốn một mảnh giấc mơ của họ? Nếu chúng ta yêu nước Mỹ, thì chúng ta phải đòi toàn bộ nước Mỹ, hy vọng và thói đạo đức giả của nó, lợi nhuận và nỗi đau của nó, sự tự do và thiệt hại của nó, sự liên minh không hoàn hảo và sự phân biệt đang diễn ra của nó. Vì vậy, trở thành người Mỹ gốc Á là một nghịch lý, vì trở thành người Mỹ gốc Á vừa cần nhưng vừa không đủ. Là người Mỹ gốc Á, sự cần thiết là cái tên và danh tính cho chúng ta thứ gì đó để tổ chức xung quanh, cho phép chúng ta có nhiều thứ hơn là cảm giác nhỏ. Tôi nhớ rất rõ việc trở thành một người Mỹ gốc Á vào năm thứ hai, khi tôi chuyển đến UC Berkeley, bước chân vào khuôn viên trường và ngay lập tức bị xét đánh về trí tuệ và chính trị. Thông qua các khoa học nghiên cứu về người Mỹ gốc Á của tôi và các nhà hoạt động sinh viên của tôi trong Liên minh Chính trị Người Mỹ gốc Á, tôi không còn là một phần vô diện của một cuộc xâm lược châu Á. Tôi là một người Mỹ gốc Á, tôi có khuôn mặt, một giọng nói, một cái tên, một chuyển động, một lịch sử, một ý thức, một cơn thịnh nộ. Cơn thịnh nộ đó là một cảm giác lớn, buộc tôi phải từ chối một lời xin lỗi mang tính chính trị phục tùng, điều mà một sự chấp nhận không cần thiết đối với giấc mơ Mỹ đòi hỏi. Nhưng cơn thịnh nộ là trung tâm của phong trào người Mỹ gốc Á, một cơn thịnh nộ chính nghĩa, một cơn thịnh nộ vì công lý, sự thừa nhận, sự cứu chuộc đã không thể vượt qua việc biến phong trào này thành một sự loãng đi nếu nâng cao bản sắc. Ở dạng loãng nhất, bản sắc người Mỹ gốc Á cũng cởi mở với sự phân biệt chủng tộc chống người da đen. Việc chấp nhận thuộc địa và tiếp sức cho cỗ máy chiến tranh liên tục của Mỹ, thứ mà người Mỹ từ các đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chấp nhận như một phần của chúng ta. Sự hiện diện của tôi trên đất nước này, của cha mẹ tôi và phần lớn người Việt Nam và người Hờ Mông là do cái gọi là chiến tranh Việt Nam ở Đông Nam Á mà Hoa Kỳ đã giúp gây ra. Cuộc chiến ở Lào được gọi là cuộc chiến bí mật vì CIA đã tiến hành nó và giữ bí mật với người dân Mỹ. Ở Lào, người Hờ Mông là một dân tộc thiểu số không có quốc tịch và không có quốc gia nào để gọi là riêng của họ. Và các cố vấn CIA đã hứa với người Hờ Mông rằng nếu họ chiến đấu cùng với họ, Mỹ sẽ chăm sóc người Hờ Mông cả chiến thắng và thất bại, thậm chí có thể giúp họ đạt được lợi ích quê hương của chính họ. Khoảng 58.000 người Hờ Mông đã chiến đấu với người Mỹ đã mất mạng, chiến đấu với Cộng sản và giải cứu các phi công Mỹ bị bắn rơi khi thực hiện nhiệm vụ ném bom bí mật trên đất nước Lào. Khi chiến tranh kết thúc, CIA đã từ bỏ hầu hết các đồng minh người Hờ Mông của mình, chỉ đưa một số nhỏ ra khỏi đất nước đến Thái Lan. Những người ở lại phải chịu sự đàn áp dưới tay kẻ thù Cộng sản của họ. Đây là lý do tại sao khuôn mặt của Chu Thao ám ảnh tôi, không chỉ bởi vì chúng tôi có thể trông giống nhau ở một khía cạnh nào đó là người Mỹ gốc Á, mà bởi vì anh ấy và tôi ở đây vì lịch sử chiến tranh của người Mỹ này. Chiến tranh là một thảm kịch đối với chúng tôi, cũng như đối với những người Mỹ da đen được gửi đến đảm bảo quyền tự do ở Đông Nam Á mà họ không tìm thấy ở Tây Nam Georgia và Đông Harlem. Như Martin Luther King Jr. đã tranh luận sôi nổi trong bài phát biểu năm 1967 của mình ở ngoài Việt Nam. Trong bài phát biểu cực đoan này, ông không chỉ lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà còn chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa đế quốc Mỹ và bộ máy chiến tranh của Mỹ, kẻ gây ra bạo lực lớn nhất trên thế giới hiện nay. Trong một bài phát biểu khác, ông yêu cầu chúng ta đặt câu hỏi về toàn bộ xã hội của chúng ta, có nghĩa là cuối cùng sẽ thấy rằng vấn đề phân biệt chủng tộc, vấn đề bóc lột kinh tế và vấn đề chiến tranh đều gắn liền với nhau. Có một chút thay đổi, Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia được xây dựng trên chiến tranh và vì chiến tranh. Đây là lý do tại sao Việt Nam, nghĩa là chiến tranh Việt Nam tiếp tục ám ảnh đất nước này, bị mắc kẹt trong một cuộc chiến mãi mãi. Và đây là lý do tại sao khuôn mặt của Chu Thao ám ảnh tôi, đó là khuôn mặt của một người chia sẻ một số lịch sử của tôi và đã làm điều mà tôi phải sợ làm khi đối mặt với sự bất công. Không có gì, nói với Chu Thao, nhà thơ Mai Đe Vang, cũng là người Hờ Mông đã viết trong bài thơ Trong Năm Hoán Đổi. Hãy sống với chính mình sau những gì bạn đã không làm. Chu Thao đã đồng lõa với việc vĩnh viễn quyền lực trên cổ, không bao giờ thực sự được chấp nhận, luôn luôn là một con tốt. Trong khi cuộc sống của một cảnh sát người Mỹ gốc Hờ Mông xuất thân từ những người tị nạn khác với cuộc sống của một kỹ sư người Mỹ gốc Hoa, thiểu số, theo khuôn mẫu hay một nhà văn Mỹ gốc Việt như tôi, thì những lựa chọn về đạo đức vẫn như cũ, đoàn kết hay đồng lõa, chống lạm quyền hay quay lưng lại với lạm quyền. Nếu chúng ta là người Mỹ gốc Á chọn cái sau, chúng ta thực sự là thiểu số kiểu mẫu và chúng ta xứng đáng với cả những đặc quyền và những nguy cơ của nó. Thách thức của chúng tôi là vừa người Mỹ gốc Á, vừa tưởng tượng ra một thế giới bên ngoài nó. Một thế giới mà ở đó là người Mỹ gốc Á không cần thiết. Đây không phải là vấn đề của sự đồng hóa hay đa văn hóa. Đây là một mâu thuẫn kế thừa từ mâu thuẫn cơ bản rằng buộc các chính trị gia Hoa Kỳ với nhau, khát vọng hướng tới bình đẳng cho tất cả mọi người, ràng buộc với nhu cầu khai thác đất đai và những người có phân biệt chủng tộc, bắt đầu từ chính nguồn gốc của xã hội Hoa Kỳ và cuộc chinh phục của nó, các quốc gia bản địa và việc nhập khẩu nô lệ châu Phi. Hoa Kỳ là một ví dụ về một dự án thuộc địa thành công. Chỉ có điều chúng tôi không gọi thuộc địa bằng cái tên nó ở đây. Thay vào đó, chúng tôi gọi quá trình thuộc địa hóa thành công là giấc mơ Mỹ. Đây là lý do tại sao, như Mai De Vang nói, giấc mơ Mỹ sẽ không cứu chúng ta. Người Mỹ gốc Á không nên tồn tại ở một vùng đất mà mọi người đều bình đẳng, những vì sự tồn tại dai dẳng của chủ nghĩa phân biệt, chủng tộc và nhu cầu lao động giá rẻ, phân biệt chủng tộc của chủ nghĩa tư bản, người Mỹ gốc Á thực sự tồn tại. Sự kết thúc của người Mỹ gốc Á chỉ xảy ra với sự kết thúc của phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa tư bản. Đối mặt với vấn đề này, người Mỹ gốc Á có thể là một hình mẫu của lời xin lỗi, cố gắng chứng tỏ một tính cách Mỹ không thể chứng minh được, hoặc chúng ta có thể là một hình mẫu về công lý và đòi hỏi sự bình đẳng hơn về kinh tế và xã hội cho chúng ta và cho tất cả người Mỹ. Nếu chúng ta không hài lòng với những thất bại và hạn chế của đất nước mình, đã được tiết lộ cho chúng ta rõ ràng trong thời kỳ coronavirus, thì bây giờ là lúc chúng ta phải thay đổi đất nước của mình để tốt đẹp hơn. Nếu bạn nghĩ rằng nước Mỹ đang gặp khó khăn, hãy đổ lỗi cho các cổ đông, không phải người nhập cư. Hãy nhìn vào các CEO, không phải người nước ngoài, phẫn nộ với các tập đoàn chứ không phải thiểu số, là mắng các chính trị gia của cả hai đảng chứ không phải những kẻ yếu, những người có ít quyền lực hoặc của cải để chia sẻ. Nhiều người Mỹ thuộc mọi thành phần hiểu điều này hơn bây giờ so với năm 1992. Sau đó, những người biểu tình giận dữ đã đốt cháy Koreatown. Giờ đây, họ bao vây Nhà Trắng một cách hòa bình. Cha mẹ tôi là những người mới đến Mỹ. Họ đã học được bài học này một cách sâu sắc nhất khi họ mở New Sài Gòn. Họ bảo tôi không được gọi cảnh sát nếu có rắc rối. Ở Việt Nam, cảnh sát không được tin tưởng. Cảnh sát đã tham nhũng, nhưng một vài năm sau, khi một tay súng có vũ trang da trắng xông vào nhà chúng tôi và chĩa súng vào mặt chúng tôi, và sau khi mẹ tôi chạy thoát lao ra đường và cứu sống chúng tôi, tôi đã gọi cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát đến là người da trắng và gốc Latin. Họ đã nhẹ nhàng và tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi sở hữu những tài sản này. Chúng tôi là nạn nhân. Tuy nhiên, địa vị của chúng tôi với tư cách là những người có tài sản, với tư cách là những người tị nạn thực hiện giấc mơ Mỹ, như những người hàng xóm tốt cho người da trắng luôn mong manh, miễn là tấm biển đó luôn có thể được treo lên. Tôi thích ý tưởng rằng một bài giao hưởng có thể phát ra từ cội nguồn tị nạn của Sài Gòn mới, nơi mà cha mẹ tôi không chỉ đổ mồ hôi mà cả máu, đã từng bị bắn ở đó vào đêm Giáng sinh. Nhưng trong nhiều năm, tất cả những gì có trong tài sản của cha mẹ tôi là một bãi đậu xe tồi tàn. Cuối cùng, thành phố đã bán tài sản với giá nhiều triệu đô la. Và bây giờ, một tòa tháp gồm những chung cư đắt tiền đang được xây dựng trên địa điểm đấu tranh cho giấc mơ Mỹ của cha mẹ tôi. Bản giao hưởng chưa bao giờ được nghe. Đây cũng là nước Mỹ. Đây là chuyện mẹ của Phong Ly, Yua Vang Ly, diễn hành cùng Hmong Four Black Lives trên thủ phủ bang Minnesota sau khi George Floyd bị giết. Tôi phải ở đó, bà ta nói. Bà ta nói bằng tiếng Hmong, nhưng cảm xúc của bà ta có thể hiểu được mà không cần phiên dịch. Bà ta nói, điều tương tự cũng xảy ra với con trai tôi. Bài viết này còn một đoạn nữa nhưng đã hết giờ rồi. Tôi đọc bài viết này với một mục đích để cho quý vị thấy rằng là những việc về kỳ thị chủng tộc, phân biệt chủng tộc xảy ra ở tất cả mọi nơi. Chúng ta, những người đến Mỹ đã rất là nhiều năm, có thể chúng ta đã là Mỹ hóa, là Americanized, nhưng chúng ta luôn luôn phải hướng về quê hương, về những gì chúng ta đã hấp thụ được trong những ngày tháng chúng ta sống ở trên quê hương của mình. Và bất cứ việc gì chúng ta làm, tôi mong rằng là chúng ta đều nghĩ đến những chữ hòa bình, những chữ tâm cảm của mình, những hành động của mình. Chỉ cần nghĩ đến sự đối xử từ tình người đến tình người, mong rằng là những việc đó, những hành động đó, những sự cư xử đó, nó sẽ mang lại hòa bình cho tất cả mọi người, nơi chúng ta đang sống, những người bạn của chúng ta, những người hàng xóm của chúng ta, cho dù người đó là da đen, da màu, da nâu hoặc là người bản xứ, chúng ta đều có thể sống hòa bình chung với nhau. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và một đêm một ngày an bình, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và một cuối tuần thật là vui tươi. Xin trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều hôm nay từ 7:30 cho đến 8:00, chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính, và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn, và đặc biệt là cuối tuần này thứ hai có ngày lễ Labor Day, chúc luật sư và gia đình holiday weekend thật là nhiều sức khỏe nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thư, xin kính chào quý vị.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài viết luật sư chia sẻ. Và nếu trường hợp quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6, từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Sài Gòn Radio. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình một ngày mới, một cuối tuần lễ thật là nhiều sức khỏe và bình an.